Nếu vui một năm thôi, cứ nghe ba lúc tám được thực hành như vậy, không cần kiên nữa, rồi tự nhiên ốc nó cũng vui. Mới thấy cái điện năng lượng quan trọng. Thì lúc đó mới nhận thức ra hào quang là cái gì. Ông Phật ông ăn này học lúa ông, điện năng trong ruộng ông nhẹ, nó mới hút được lên trên ốc, nó tỏa ra cái hào quang. Mà mình ăn nhiều quá, ăn một chén cũng là không đủ, ăn hai chén cũng là không đủ, rồi đi nhậu thêm nữa là tự nhiên nó hành cất tất cả con người, nó có ba bộ phận quan trọng: tim, gan, thận. Mà tim gan thận bất ổn mà làm sao thấy được cái gì? Cho nên người ta ăn ít, người ta mới tim gan thận nó ổn định, nó không có bệnh lại.
Thưa câu giải thích của ông Tám vừa rồi giúp cho một phần nào trả lời câu hỏi sau đây là tại sao phải xúc ruột để cho nó gầy đi?
Không phải xúc ruột cho nó gầy đi, xúc ruột để thích tâm, để thấy cái miệng mình ác thiệt. Cái miệng mình là cảm tác với cái ruột, ăn nhai không kỹ, áp chế cái ruột càng ngày càng phình lên, rồi nó ép cái gan, rồi nó ép cái tim. Ép cái gan khi mình nói những lời bất chánh với vợ con, mình gây gỗ mà mình không muốn bị cái ruột nó ép cái gan, thành là mình tắm nắng bất thường, khi mình đọc cuốn sách mình thấy hết hồn. Tại sao tôi nắm như vậy? Nhưng mà không biết cái nguyên lý, vì con người có 200 thức vương cái ruột, mà nó đồ thực phẩm nó vô nó dồn nhiều quá, thành con người ta phải đứng thẳng lên, ngay thẳng lên, nhưng mà cái bụng nó phình lên là trong đó nó chứa nhiều quá, nó không có chỗ chứa nó mới phình ra, thì tự nhiên nó phải đi làm cái việc của nó ép tới cái gan, rồi ép tới cái bọng đái luôn, rồi ép tới cái tim luôn, rồi thành máu cao. Thì bây giờ xúc ruột cho nó thanh nhẹ, nó mới hòa hợp cái nguyên khí cho càn khôn vũ trụ, thì cái tâm thức nó mở, cái lượng từ bi nó sáng thêm. Cho nên vì lý do đó người ta phải đi đúng luật là không có mập phì vậy, và ăn cho nhiều không tốt, ăn ít mà tiêu hóa tốt thì điện năng mới dồi dào. Người ăn uống, ăn cơm với rau 4 tiếng là 1 tiếng, mà ăn cơm với cá là 12 tiếng 1 tiếng, thì chúng ta chọn cái nào hay hơn, làm cho cái bộ phận ruột nó được yên ổn, thì cái bộ răng phải nhai thật kỹ, hợp tác với cái ruột. Khi mình ăn mình nhai thật kỹ, nhai 40 lần mình nuốt hòa tan với cái miếng nuốt, thì hỗ trợ cho cái ruột tốt. Cái ruột làm gì thì nó bóp hơn, mà mình bắt nó quá thì nó bóp không nổi, nó càng ngày nó càng yếu, nó phình ra là nó bị tê liệt, thần kinh bị tê liệt. Cho nên những chỗ xúc ruột mà người ta có nghiên cứu, ta nói rõ là bị sinh ruột, thần kinh sinh. Mà khi mình xúc rồi, nó nhẹ rồi, người ta khi người ta rờ đó, cái ruột nó hơi ê ê, đó là cái thần kinh mình ổn định lại, thần kinh không bị tê liệt. Cho nên thần kinh cái ruột là quan trọng lắm. Người già chừng nào thì cái lụa trong ruột nó càng ngày càng đấm nhiệt, thì chúng ta đổ ly nước trong cái ly đó, mà chúng ta không rửa cái ly thì càng ngày nó càng dày nhá. Mà chúng ta rửa rồi thì cái lụa trong nó sạch, cái lụa trong nó có chịu cái lụa lỗ nó hút những cái chất nhờn của thực phẩm nữa, cung ứng nguyên tạng, thì chúng ta phải mạnh. Mà chúng ta càng ngày càng ép nó rồi nó không làm việc được, thì chúng ta phải sinh.
Về tư thì hỏi về tại sao phải xúc ruột. Hôm qua chúng tôi có quen với một người họ tiêm giải phẫu các tử thi, thì thường thường cái ruột da của mọi người đường kính là vào khoảng 2.5 cm, nhưng mà nhiều cái người mà giải phẫu tử thi đó là cắt cái ruột da thì mấy người chết ra nhưng chỉ còn lại có 1 cm thôi, vì ở trung quanh thần nó bị đóng sau bao nhiêu năm, nó bị đóng và cái đường kính của nó bị thu nhỏ lại.
Nên con người trên 30 tuổi nên đi xúc ruột cho nó sạch, không có hại gì hết. Xúc ruột ít làm thì nó khỏe mạnh hơn, người thấy vui, không làm thì không biết làm rồi mới thấy cái giá trị. Chính tôi nói ra là tôi dấn thân làm rồi, tôi xúc ruột 70-80 lần thì tôi khỏe mạnh. Mà con người tôi nó trẻ, da mặt tôi nó láng tốt hơn một xưa nhiều lần.
Thưa có một vị có 4 câu hỏi. Câu thứ nhất, con người có một khả năng hay nhiều khả năng khác nhau? Vì ông Tám giả con người có một khả năng.
Khả năng vô cùng là con người thì có, cho nên ai cũng tự ái. Mẹ chữ con cũng vậy. khả năng vô cùng bất thuật, một khả năng vô cùng. Mà trong cái hành trình vô cùng đó, nó sẽ phát triển nhiều khả năng về chi tiết, vì cây cũng có cái hành là có lá, cái chánh của nó là một điểm liên hệ với những cái của trung tâm sinh. Cho nên con người ép tại vô giới trường tự nhiên nó mạnh lại.
Câu thứ hai, gương chặt đầu, gương trí tuệ, xin nói rõ hơn.
Chặt đầu thì cái lấy cái gương trí tuệ để chặt đầu những người bắt ô trực mê chấp, là ta đem cái chân lý sáng suốt truyền bá vô. Mà nhiều khi truyền bá họ không nghe, họ phải dùng cái lý như chặt đầu, kích bác họ, chấp nhận họ, chữ mắng họ, là ở trên họ gạt cho lên trước những đối phương mới thấy nhẹ nhàng và thích tập.
Câu thứ ba, Đức Phật thoạt đầu nhìn an để tịnh tòa tìm đường giải thoát, nhưng đã không thành. Sau Đức Phật dùng sửa được nhân lên lấy lại được sức khỏe mới phát huy trí lực để tìm ra con đường giải thoát. Ông tán giảng Đức Phật nhìn để sáng ra mới tìm ra đường giải thoát. Tôi ai không đúng, một thân thể suy nhược không có đủ sức mạnh trí tuệ thì không khám phá ra được một điều gì.
Đức Phật đã thấy cuộc đời tranh chấp và chán để tìm những nguyên năng liên quan của vũ trụ. Mà khi ngài sáng rồi, ngài phải mang cái xác để tặng độ chúng sanh, cho nên ngài cần thực Phật để thuyết giảng cho chúng sanh để thôi. Cái kỳ thật là sự thanh nhẹ mới mở trí.
Thưa câu thứ tư, phương pháp thiền xuất hồn của ông Tán có giống phương pháp thiền xuất hồn của các vị lạc ma đến Tây Tạng hay không? Và hai phương pháp có cùng một mục tiêu không?
Mục tiêu của chúng tôi không có tham khảo về việc bên đó, mà chúng tôi là giải thoát để phát triển về tâm linh. Còn cái của họ nghe bên Tây Tạng thì cũng có xuất hồn, nhưng mà họ bắt được người ta thờ nhiều quá, thờ những cái hình bóng nhiều quá. Chính Master Lu tôi có đi thăm ngài mà tôi thấy bàn thờ nhiều quá, rất bận rộn. Còn đằng này trực tiếp nói gì đó thì mình phải tới đó, chứ không có để mà để kể qua một cái hình ảnh. Chúng tôi không có chấp nhận qua hình ảnh. Tôi đi thẳng là chúng tôi học, còn không đi thẳng chúng tôi không học. Thì mỗi người có cái năng kiếm khác nhau, thì bên kia người ta phải dùng bùa chú phù hộ. Còn đằng này chúng tôi không có dùng bùa chú phù hộ, mà không gây mê tín cho bất cứ người nào, và khuyên mọi người phải tự thức lấy hoàn cảnh làm ân sư và tiến hóa. Hoàn cảnh của quý vị được quý lắm. Nếu quý vị không có hoàn cảnh thì không bị hoàn cảnh bắt buộc, thì quý vị không có mặt ở trên suy nghĩ và không có cơ hội gặp tôi để đạt được tâm thức.
Người tu để tóc khác với người không có tóc thế nào, có phải cho để tu hơn không?
Người không có tóc là để thấy mình, để hiểu rõ mình, mình là trong gốc từ đi mà ra, thì để cảnh cáo và không có làm những cái chuyện bậy bạ. Người giờ cái đầu là thấy cái tâm mình phát nguyện với chư Phật là không có muốn sống ở thế gian và muốn giải thoát, cho nên người ta phải cạo đầu. Còn cái của tôi cạo đầu là khác, vì tôi thiền rồi cái điển nó lên trên óc nhiều quá rồi tôi thấy ngứa cái đầu, tôi đi hết tóc vậy thôi. Chứ tôi không có làm cái gì lễ sinh tập, không có. Tùy cái nào không chịu thì tôi thấy hữu ích. Và khi mà tôi cạo trong đầu rồi, tôi thấy tôi thoải mái, thấy mặt, thấy cái điện năng trong óc tôi nó càng ngày càng dồi dào. Và cái đầu tôi tự nhiên nó tròn, nó tóc, tôi thấy thích. Và tôi không muốn có tóc tôi thấy ngứa, mình không thích.
Tại sao hồn như xác, chỉ vì xác bị một lỗ thùng, ví dụ như đàm bánh? Và tại sao có khi hồn xuất ra thì đi thụt lùi về phía sau, như vậy có hại gì không? Tại sao hồn là lìa xác, tức là chết, chỉ vì xác bị một lỗ thùng, ví dụ như bị tai nạn hoặc bị một cái đàn
bánh? Cái xác là cũng như cái ngục tù để giam cái hồn. Mà cái hồn lìa xác rồi thì phải trả lại tứ đạo. Nó là tứ giả học thật, nó là tứ giả học thành. Cho nên quý vị chết rồi quý vị chôn để trả lại tứ giả. Cái chánh là cái hồn lìa xác. Còn cái bắn đó là cái duyên nghiệp, cái nhân quả của mọi người Cho nên trong đám đông thấy bắn rầm rầm là chết, cái người nào có chừng thì thôi chứ không có chết tình được. Người nào được chết có chừng.
Thưa ông Tám, theo khoa học, bộ óc con người khai triển chỉ khoảng từ 3-5%, nhưng trường hợp của bác học Einstein thì phát triển được 7%. Thế người thiền có phát triển khối óc hơn nhiều được không? Và nếu khối óc phát triển được nhiều nhờ thiền, có phải là con người tiến về không hay không?
Thế nên người
và không là gì và tiến về không như thế nào?
Con người thiền tùy theo cái khả năng sẵn có của chính họ thì phát triển nhất nghệ tinh nhất thương vinh, mình nghề nào cứ giữ nghề đó thôi, cứ tham thiền rồi mỗi ngày mới thấy là thay đổi một cách lạ. Chứ đừng hôm nay chỗ này mai chỗ kia vô ích, nghề nào giữ một nghề đi rồi nó phát triển tới vô cùng, rồi đi tới chỗ phát minh đó, mình thấy hay thì mình vô đây so sánh những vị bác học mà có bao nhiêu bất phẩm. Cái đó là luận thuyết của thế gian, còn cái đây là luận thuyết về tâm thức và mình tự dồn thấy khả năng của chính mình mới ổn định, mà cứ dồn cái khả năng của thiên hạ không bao giờ mình ổn định.
Thưa ông Tám, trường hợp ông Vũ Đình Trung ở Houston, Texas đã giết 4 đứa con từ 8-18 tuổi rồi tự sát vì sự gia đình đổ vỡ ra đi. Câu hỏi thứ nhất, vậy thì nghiệp báo này ai gánh? Và thứ hai, những đứa trẻ bị cha giết như vậy phải chăng cũng là bị quả báo dù đang vô tội đời này? Tại sao?
Cho nên ở thế gian này nhiều khi mình thấy cái mặt thật hiện lành nhé, nhưng mà cái tâm hóa ác thì tiền kiếp gây quả cho người ta xuống địa ngục, ta phải thưa, ta thưa đúng kỳ, đúng không có bị giết chết cũng là đụng xe chết. Cái chuyện đó là nó đi thọ tội ở cõi âm chứ không bao giờ phát triển lên thiên đàng.
Thưa, có phải cõi Tây Phương Cực Lạc của A Di Đà Phật không?
Không phải của A Di Đà Phật, quân bình là cực lạc. Còn nếu tâm thức đầu óc của quý vị không quân bình, không có thấy cái điểm cực lạc, cho người ta mơ ước cảnh cảnh này cảnh kia là sai hết, không có đúng. Mình sửa mình để thấy sự phát triển của tâm thức là chánh, còn cứ mơ ước tôi lên cực lạc thế giới màu nào giờ có thấy cực lạc ở chỗ nào đâu. Người ta ở xa, người ta về, người ta nói cũng như mình nói lá. Bây giờ mình phải sửa mình để mình tiến tới đó rồi mình thấy. Thì đó là mình nắm được, rờ được, tiến qua được. Vì tiến được một ly hay một ly chứ không có nên nghe tôi Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, tôi đi về Tây Phương Cực Lạc, không có gì đó. Mình phải ổn định, mình thiền là để nó đi tới ổn định là cực lạc, sung sướng vô cùng, đó là cực lạc.
Thưa, câu hỏi của một vị này là ông Tám khuyến khích người tu ở nhà lo tu thiền, không hướng ngoại, không lo chuyện bên ngoài. Như vậy những kẻ ác hay bọn cộng sản Việt Nam tự do thao túng thì ai lo diệt họ hoặc kiềm chế họ lại?
Cho nên nói là tự do thao túng là điện năng họ hạ thấp, rồi một ngày nào đó họ phải tự tiêu diệt cái ác ý không có phát triển. Cho nên mình cứ hướng thiện, bất cứ giá nào cũng hướng thiện, không còn sư nào mình giải thoát là còn không còn sư nào, không còn tiền bạc, không còn địa vị, không còn gì hết, là mình nhẹ hơn họ, mình mới có cơ hội ảnh hưởng và cứu độ anh em của chúng ta. Vì họ không hiểu, họ mới đi hướng hạ, tranh chấp, thù hận. Có học cái gì, học một khóa của họ rồi chỉ học được hai chữ thù hận mà thôi, còn phát triển không có, phát triển tâm linh không có, thành họ đi có một xe một bánh thôi, làm sao đi được. Mình đi vừa tâm linh vừa thể xác là đi xe hai bánh khác. Cho nên quý vị tu rồi thấy khác biệt ở chỗ đó, họ đi xe một bánh và họ bác bỏ tất cả, nhưng mà họ chỉ ôm cái tâm linh đi làm việc mà họ không nhìn nhận tâm linh là phải đi xe một bánh. Họ có tâm linh, họ mới bày ra những cái lượng thiết hay để cho mọi người theo, nhưng mà họ vừa dùng tâm linh vừa bác bỏ tâm linh, hỏi cái đó là wrong way, đi lộn đường, không có phát triển được, cho nên khối đó sẽ thất bại.
Dường sinh theo các bóng đã truyền đạt là tình, còn phương cách của bọn cộng sản ngược lại là đồng. Một đề tâm nhân nhìn vào hẳn phải hoang mang, xin ông Tám cho một lời khuyên chính đáng.
Bởi vì vốn của họ là tâm linh, mà họ nghe đằng này thuyết giảng rồi, tự nhiên nó khiêu dậy cái tâm linh của họ, họ sẽ đi bước vào hàng ngũ sẵn có của chính họ, chứ không có động đâu. họ nói thì mình nghe lắm, thì mình đi hai chiều, còn họ đi có một chiều thì họ sẵn có cũng hai chiều mà mình nói rồi họ nghe là họ thức tâm. Cho nên đừng nói cộng sản không tu, nhiều cộng sản cũng đã tu vô vi thực hành rồi, họ mới biết thơ cho tôi là nói tôi đi căng tin mấy 25 năm mà tìm không có ra pháp, bây giờ tôi thấy cái pháp này không được, biết thơ cho tôi.
Thưa ông, một câu hỏi từ vị khác cũng có liên quan vấn đề này, thì tôi xin đọc qua để tiêu diệt tư tưởng được liên tục. Ông Tám dùng thiền trong diệu sinh, bọn cộng sản cũng hô hào diệu sinh, một số dân chúng, nhất là những người lớn tuổi tham gia, một số trí thức chế độ phụ tham gia rất tích cực. Vậy chủ trương thiền diệu sinh của ông Tám và diệu sinh mà bọn cộng sản Việt Nam đang hô hào có gì giống nhau và có gì khác nhau?
Ở đây khác biệt không có theo bên kia, ở đây đi đúng khoa học tâm linh rõ ràng, không có gạt bên này bỏ bên kia, không bao giờ đi như vậy. Đi hai chiều rõ rệt, sát và học rất rõ rệt. Còn bên kia sao tôi không biết, diễn sinh họ làm sao tôi không có tham dự cộng sản, tôi không biết.
Xin ông Tám cho biết rằng bọn cộng sản có tin thế giới linh hồn hay không? Nếu không, tại sao Hồ Chí Minh trong di chúc có nói ông ta sắp sửa gặp ông Mác, ông Lê? Bọn cộng sản từ mâu thuẫn về phương diện linh hồn rõ ràng rồi, phải không Tám?
Đó là mâu thuẫn như tôi nói. Vì hồi mà cộng sản đến, có một người ở Bạc Liêu, đi ở đường Cao Bằng Lạng Sơn, họ học cái phương pháp tham thiền của tôi, và họ mặc họ sáng rất tốt, và tới xin ý kiến thăm tôi. Thì đem một số cán bộ vô nhà tôi nói, nó thôi bữa này mà anh còn nói chuyện xuất hồn hả? Cho nên anh mà không biết xuất hồn là anh là người phản đảng, biết Hồ Chí Minh là đảng đứng hơn, mà anh nói vậy là anh có lỗi. Vì nó có cuốn sách có tập đó, nhân sinh thất học, cái gì? Cổ La Hi. Thì từ nay Hồ Chí Minh nói rõ là khi được chân của sức hồn đi thăm, tôi đi thăm các thế giới lãnh đạo chỉ có Hồ Chí Minh nói sức hồn, mà tại sao anh phủ nhận chuyện sức hồn? Thì mấy chú nó mới êm ôm cái thùng, tôi có biết những cuốn sách tay rất nhỏ có hình tôi tham thiền, đem ra Hà Nội phát cho người ta. Từ gần đây ở Hà Nội người ta mới vượt biên, người ta chạy qua, ta ôm cuốn sách tôi tới văn khu về họ đưa, nên tôi bây giờ tôi tìm ra mà. Thì tôi mới chứng nhận, tôi mới chứng minh rõ là họ đã đem cái thiền sách của tôi đi về Hà Nội. Bởi vì tôi nói ở thế giới không có ai nói chuyện xuất hồn hết, chỉ có Hồ Chí Minh đó. Thì tôi chết tôi sẽ đi thăm các mắt, kêu lấy xác ta đừng đi thăm, lấy cái hồn đi thăm. Mà rõ ràng là tôi cũng không có nói láo. Thì đêm qua em mơ thấy các hồn tắt tắt bạc phơ đó, thì cả thành phố nói như vậy. Thì lúc đó nó để êm cho tôi, không có làm gì. Còn nếu mà anh chống sự xuất hồn á, là anh phản lại, anh nói vậy thật. Thì nó ôm sách đi vô nhà tôi mà, có một thùng nó thấy đi hết.
Xin ông Tám giải thích. Cho phía tâm linh và giác quan thứ 6, tôi xin phép nói rõ giác quan thứ 6 chứ không phải là nguồn giác quan theo thần kinh thể.
Giác quan thứ sáu là sự thông minh của con người, hồn vía nó khác, hồn nó xuất ra nó bỏ cái xác đi chơi cái đó, không có dưới cái đó.
Con người có sự sống, con gà có sự sống, cây cỏ có sự sống, thậm chí loài đất đá cũng có sự sống. Vậy ta dùng cây cỏ để sống cho chính ta, vậy ta có phạm giới sát sanh khi ăn chay bằng cây cỏ hay không? Xin ông Tám cho biết ý kiến.
Cây cỏ nó là thụ cảm bá đạo, cỏ nó còn nóng nó ngu thú, nhưng mà nó được cứu qua con người nên như thế. Còn con thú nó phải đứng cái lực nó mới được tiến hóa, con thú nó phải thọ bao nhiêu năm bao nhiêu kiếp nó mới tiến hóa, mà mình ngắt gọn nó mà trong lúc mình không có khả năng điểm qua, cũng như tế công của tôi cũng có thể ăn một chó rồi, là ông vừa đưa xuống thịt vô miệng là nó điểm nó rút lên thì ông thấy cái hình con chó nó ở trên con. Thì cái đó là khác, cái đó là cái khả năng diễn quan của người bên vô vi thì đã có con người chuyển. Rồi sau này thấy được mức độ chút xíu mình thấy rõ ràng. Cái đó là cái độ mà tôi phải biết. Thì khi mà mình không thấy mình ăn vô là hậu quả nó dồn được trong đó, mình giải không được thì nó sanh ra mình. không có gì. Nói về nguyên lý của điểm nào vậy?
Dịch lý và thiền cơ đồng là những điểm nào, thiền có điểm nào nghịch lại với dịch lý không? Xin ông tạm vui lòng.
Dịch lý là căn bản của thiền, mà tâm thức của mình không thức là không có phải là dịch lý. Tâm thức toàn năng mới là dịch lý của vũ trụ. Mà con người thiền mà tâm không thức đó, là nó đi ngược với dịch lý, thành ra khi đoán trúng và khi đoán sai.
Nằm chim bao có thể ánh sáng và thể thừa đế, tâm thức bắt phải nói với thầy giảng. Xin thầy cho biết thiền đường này.
Những đó là có duyên tu học, phải cố gắng tu lên một bước nữa. Chuyện đời không ít gì, phải thức giác và đi trọn lành lên trên trần đất.
Nằm ngủ thấy ông ở trầm, có cầm cái chổi quét sân, cho một bài thơ. Tới đây nước lụt thủy tràn, minh vương mở hội gặp đàn của tôi.
Cái đó là người ta cho thấy rõ là thánh nhân sẽ dám thế xuống thế gian để đỡ thế gian, chứ không có phải là kêu mình đi làm. Đừng có lo vấn đề đó.
Thưa ông
tạm,
một khi con
xoay
hồn thấy
trả
mình
bị
ngứa, vậy đó là tại
sao? Độc tố của mình nó ra, dân tánh của mình nó xuất hiện, là đó là độc tố nó ra nó ngứa. Cho nên phải làm các bộ kiếm mình cho nhiều, để cho thanh lọc bộ được càng tốt. Tốt hơn nữa là bị xuất ruột, nó hết ngứa.
Thưa ông tạm, con xoay hồn, con quả xoay hồn, nhưng sao thấy học quên hoài, xin ông tạm giải thích.
Đi học quên ngoài là tại bộ cổ thần kinh của bộ xương nó bị dơ lắm rồi, không có được đâu. Cho nên phải xúc nhiều, rồi sau này cái bộ xương nó nhỏ lại, nó nhẹ, nó cũng ứng lên có áp, nó nhớ dài, không có bao nhiêu quên lại.
Được rồi, chúng tôi hết cái phần câu hỏi bằng tiếng Việt. Thì bây giờ tới phần của một người có câu hỏi bằng tiếng Anh. Tôi nhờ chị Bích Ngọc, chắc để nhờ chị Ngọc dịch dùng cho sáng tiếng Trung Hoa. Có lẽ câu này của hai vợ chồng người Trung Hoa. Ác luôn, would you please raise your hand so that we don't know whether... please help to translate into Chinese. Thưa cái câu hỏi bằng tiếng Anh, tôi xin đọc cái nghĩa câu hỏi bằng tiếng Việt để đỡ mất thời giờ. Câu thứ nhất là chúng ta có thể từ thanh lọc bằng các niệm Nam Mô A Di Đà Phật không, hay là phải cần rất là nhiều thời gian?
Phải thật tâm thật lòng, muốn niệm Nam Mô A Di Đà Phật phải thật tâm thật lòng, chuyển động cơ vận hành trong cơ tạng cho nó điều hòa quân bình, cái đó là chánh. Còn niệm Phật cho có trình, không nên niệm thật tâm thật lòng niệm để cảm thấy chấn động từ cơ tạng lên từ khối óc, từ cái điểm từ những thay mở.
Khi chết đi thì có thể lên thiên đàng hay xuống địa ngục, hay là phải đầu thai trở lại, điều đó có đúng không?
Đúng, tùy theo cái duyên nghiệp luân hồi quả báo hay là ý chí tu luyện giải thoát. Cho nên con người không có chết, nói chết là cái xác chết. Khi xác chết thì nói được, thì đừng nói tôi chết, cái hồn không có ai chết hết.
Tại sao khi thiền phải ngồi quay mặt về hướng nam, và tại sao phải ngồi chẳng để đừng cho xác quay mặt đất?
Thiên đàng không có cửa, không có lửa chặn được, cho nên điện năng mình không có đầy đủ, không có giao cảm và lên tới thiên đàng được. Cho nên phải tập trung ngay trung kim chân này, cho nên phát quả, phát cái luồng điện đó nó mới xuất ra, thì lúc đó nó mới giao cảm được cái luồng điện hướng nam, hướng hướng nam thì nó mới nhận được thiên hồn. Cho nên phải dạy con một chút sơ hồn, mà rồi phải chê sơ hồn quý lắm, sẽ đem lại cho con người thông minh và cởi mở, đổ tất cả tâm thức tốt đẹp. Cho nên phải chê sơ hồn và tốn được cái gì.
Xin cảm ơn ông Tám. Chúng tôi có trình bày từ lúc bắt đầu, nếu còn thì giờ chúng tôi sẽ xin mời một số những vị nào muốn đặt câu hỏi trực tiếp, nhưng mà vì chúng tôi đã hết thì giờ, thành ra xin đổi quý vị. Và lần nữa xin cảm ơn ông Tám, và xin cảm ơn tất cả quý vị quan khách đã đến tham dự nghe buổi nói chuyện của ông Tám hôm nay. Chúng tôi đã trao cho quý vị tặng quý vị cái cuốn sách về phương pháp công phu. Đây chỉ là phương pháp thực hành, trong này có hai phần cho những vị nào mới tập 6 tháng đầu. Và sau 6 tháng đầu thì tập phần kế tiếp là pháp luân thường chuyển và thiền định. Nếu quý vị tập mà cần sự hướng dẫn thì chúng tôi có băng video xin liên lạc về một trong những trung tâm có ghi ở đằng sau sách này. Vô vi bây giờ có vào khoảng hơn 100 thiền điều về trung tâm ở tại 15 quốc gia trên thế giới, đầu tiên là tại Hoa Kỳ có vào khoảng hơn 50 thiền điều về trung tâm. Xin quý vị liên lạc bằng điện thoại hoặc là gửi thư về cho hội chúng tôi. Chúng tôi sẽ xin gửi đến quý vị. Ngoài ra trong dịp hôm nay cũng có người ấn tấm cuốn điều vũ khí và có trao tặng cho một số quý vị cuốn điều vũ khí đó. Hồi chúng tôi cũng đã dịch sang tiếng Anh và bản tiếng Anh này không có khác hôm nay. Tuy nhiên nếu mà quý vị nào trong tương lai thì cần xin liên lạc với hội chúng tôi, nhất là những con em nhiều khi sinh trưởng hoặc nuôi lớn ở bên Hoa Kỳ không có đọc tranh tiếng Việt thì cuốn tiếng Anh này sẽ giúp cho các em rất nhiều trong việc làm các cái điều thánh thiện. Lần nữa xin cảm ơn ông Tám và thưa quý vị quan khách, sau khi ông Tám ra về xin mời quý vị, chúng tôi có bánh ngọt và nước để quý vị chúng ta buổi trưa trước khi ra về, và đồng thời xin quý vị lái xe mà có để xe bên và đầu xe đi đơn vị thì chúng tôi sẽ có xe để xin đưa quý vị lại để lấy xe. Một lần nữa
xin thật cảm ơn cho tôi có cơ hội được gặp quý vị một lần là hai lần quen rồi. Đây chúng ta sẽ đi về khả năng sẵn có của mọi cá nhân, lúc đó sẽ tâm có thấy rằng chúng ta sống không qua hưởng và chúng ta thực hành để đóng góp cả thanh quan cho vũ trụ và tất cả những người kế cận của chúng ta được hướng sự hòa bình trong tâm thức của chính họ và không bị chèn ép và lệ thuộc, tự tu tự tiến. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của